Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Các nhà lập pháp ở bang California vừa thông qua một nghị quyết tuyên bố ngày 11 tháng 5 là Ngày Nhân quyền Việt Nam để ủng hộ cho các nỗ lực nhằm đạt được tự do và nhân quyền cho người dân Việt Nam. Truyền thông địa phương Mỹ dẫn lời dân biểu Trí Tạ, địa hạt 70 tại California nói, người dân Việt Nam đang đau khổ dưới một chế độ áp bức và trái tim của chúng tôi ở bên họ. Việc thông qua nghị quyết ngày hôm nay gửi đi một thông điệp quan trọng rằng người dân California đoàn kết với người dân Việt Nam và chúng tôi sẵn sàng giúp đấu tranh cho tự do của họ. Nghị quyết này khuyến khích người dân California đánh dấu ngày 11 tháng 5 bằng các hoạt động như tổ chức các nghi thức, các buổi thảo luận hoặc meeting. Nghị quyết cũng ghi nhận sự cần thiết của một chính phủ dân chủ. Động thái của cơ quan lập pháp ở California diễn ra ngay trước ngày 30 tháng 4, thường được gọi là tháng 4 đen, đánh dấu sự sụp đổ của Sài Gòn và miền Nam Việt Nam. Hàng triệu người Việt Nam đã bỏ quê hương để thoát khỏi chế độ cộng sản. Nhiều người đã đến định cư và xây dựng thành một cộng đồng người Việt rất mạnh tại Little Sài Gòn của quận Cam, bang California. Westminster, nơi dân biểu Trí Tạ từng là thị trưởng, là thành phố đầu tiên công nhận tuần lễ tưởng niệm tháng Tư Đen. Ông Trí Tạ cũng là thị trưởng người Mỹ gốc Việt đầu tiên đắc cử tại Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong báo cáo thường niên về nhân quyền Việt Nam năm 2022 đã vạch ra những vi phạm nhân quyền có hệ thống của chính phủ Việt Nam, bao gồm các hành vi giết người trái pháp luật hoặc giết người tùy tiện, đối xử và trừng phạt hạ nhục các tù nhân chính trị, bắt giữ và giam giữ tùy tiện, can thiệp vào quyền riêng tư của công dân, hạn chế quyền tự do ngôn luận, đi lại và truyền thông, sử dụng luật để hình sự hóa quyền tự do ngôn luận và nhiều vi phạm khác. Việt Nam luôn khẳng định tôn trọng nhân quyền và bác bỏ những chỉ trích của Mỹ và phương Tây. Hà Nội nói rất lấy làm tiếc với báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tiễn tại Việt Nam.
Chiều ngày 30 tháng 4 tại thành phố Richmond, thủ phủ của Virginia, tiểu bang giáp danh với thủ đô Washington, cộng đồng người Việt đã tổ chức chương trình tưởng niệm ngày Sài Gòn sụp đổ 30 tháng 4 năm 1975. Rất nhiều câu chuyện liên quan tới biến cố làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của hàng triệu con người và thay đổi vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã được các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa và cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam kể lại cho các bạn trẻ tới tham dự chương trình. Cựu binh Richard Black, nguyên thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia nói,
chúng tôi đã phải chứng kiến quân Cộng sản đổ vào Sài Gòn. Ngay lúc đấy tôi nghĩ ngay tới người bạn thân của mình trong những ngày đóng quân ở Đà Nẵng. Và nhiều đêm sau đó tôi luôn gặp ác mộng về những chiếc xe tăng và số phận của người bạn đó. Tôi cũng biết rằng sau chiến tranh có tới 3,5 triệu người Việt Nam phải chết trong các trại cải tạo, những vùng kinh tế mới và nhiều nơi khác nữa. Đó thực sự là một cuộc thảm sát.
Còn em Michael Đoàn, một bạn trẻ sinh sống tại thành phố Richmond, tiểu bang Virginia thì cho biết.
Mặc dù chúng em sinh ra trên đất Mỹ, nhưng chúng em muốn mang theo những gì đã xảy ra ở miền Nam Việt Nam cách đây gần nửa thế kỷ. Chúng em cũng muốn biết về những gì đã xảy ra với gia đình của mình trước khi tới Mỹ. Bên cạnh việc gìn giữ quá khứ của cha mẹ, thì chúng em cũng mong rằng mình có thể tiếp tục đem những điều mà mình biết về cuộc chiến tại Việt Nam cho bạn bè và các bạn nhỏ nữa.
Bên cạnh những câu chuyện và chia sẻ của các cựu binh chiến tranh Việt Nam, thì một góc trưng bày nhỏ cũng được giới thiệu với các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ. Tại đây các bạn có thể tìm thấy những kỷ vật của một thời chiến tranh ở Việt Nam. Đó là những bộ quân phục cũ, những tấm huy chương hay những chiếc máy bộ đàm ngoài chiến trường. Ngoài ra còn có rất nhiều hình ảnh được trưng bày về tội ác của Cộng sản Bắc Việt với những cuộc đầu tố, thảm sát thường dân Tết Mậu Thân năm 1968, hay những trại cải tạo và những trại lao động khổ sai tại nhiều vùng kinh tế mới dành cho các cựu quân nhân và người dân miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông Ben King, giám đốc điều hành Trung tâm Tưởng niệm Chiến tranh Virginia nói,
sự dũng cảm của những con người miền Nam Việt Nam trong việc chống lại chủ nghĩa cộng sản cách đây gần nửa thế kỷ thực sự đã cho thấy sự bi tráng đáng khâm phục. Vì thế mà chúng tôi rất tự hào khi được cùng chia sẻ câu chuyện lịch sử hào hùng mà bi tráng này. Đâu đó thì những sự thật lịch sử bị tuyên truyền sai lệch đi, nhưng sự thật vẫn là sự thật và chúng là một phần tất yếu của lịch sử.
Còn chị Destiny Nguyễn, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Central Virginia thì chia sẻ thêm.
Chúng tôi tiếp bước những thế hệ đi trước để tưởng niệm, để con cháu mình hiểu được rằng lịch sử Việt Nam và sự thật về chiến tranh Việt Nam là đã rất nhiều người bỏ mình và hy sinh cho miền Nam Việt Nam.
Trong phần cuối của chương trình, lá cờ vàng biểu trưng của miền Nam tự do dân chủ và quốc kỳ Mỹ đã được các cựu quân nhân trao lại cho thế hệ trẻ như một sự gửi gắm về trách nhiệm gìn giữ và lưu truyền lịch sử, không bao giờ lãng quên biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Những tấm huy hiệu vinh danh các cựu quân nhân từng tham chiến ở Việt Nam cũng đã được trang trọng gắn lên ngực áo của từng người. Từ năm 2013, Lưỡng viện Quốc hội tiểu bang Virginia đã thông qua nghị quyết chọn ngày 30 tháng 4 làm ngày công nhận Nam Việt Nam để ghi dấu lịch sử của một miền Nam Việt Nam dân chủ tự do trước năm 1975 và lịch sử của người Việt miền Nam vượt biển chạy lánh cộng sản đi tị nạn sau năm 1975.
Có đến 786 ca tử vong, hơn 45.000 người nhập viện trong hai ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 tại Việt Nam. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết, số liệu thống kê được Cục Quản lý Khám chữa bệnh tổng hợp từ các cơ sở y tế ở 63 tỉnh thành cho biết, tổng số người bệnh đi khám, cấp cứu tại các cơ sở y tế trong hai ngày lễ là hơn 110.000 người. Trong số các ca tử vong, có 34 nạn nhân tai nạn giao thông và 7 ca liên quan đến COVID-19. Số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đi đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về. Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông hàng đầu thế giới. Trong năm 2022, tại Việt Nam xảy ra hơn 11.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 6.000 người, bị thương hơn 7.000 người, theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an Việt Nam. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ tai nạn giao thông cao tại Việt Nam là tình trạng uống bia rượu. Việt Nam xếp thứ hai trong các nước khu vực Đông Nam Á và xếp thứ ba châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia trên đầu người. Báo cáo toàn cầu năm 2018 cho thấy, mức tiêu thụ rượu bia bình quân trên đầu người trưởng thành quy đổi ra cồn nguyên chất là 8,3 lít một năm tại Việt Nam, cao hơn mức trung bình của thế giới là 6,4 lít một năm. Ước tính chi phí trực tiếp cho tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam năm 2017 là 4 tỷ đô la, gần 7% số thu ngân sách của nhà nước, chưa tính đến chi phí gián tiếp. Ngoài ra, ngộ độc thực phẩm, hỏa hoạn cũng là những nguyên nhân khiến tỷ lệ nhập viện tử vong tại Việt Nam tăng cao vào các dịp lễ Tết. Thông tin của Bộ Y tế Việt Nam cũng cho biết, riêng về khám chữa bệnh liên quan đến COVID-19, trong 2 ngày nghỉ lễ có hơn 2.000 ca tới khám, hơn 1.100 ca nhập viện điều trị nội trú, số ca tử vong là 7 người. Hiện còn 78 ca COVID-19 ở mức độ nặng, nguy kịch đang được điều trị.
Dư luận Việt Nam trong gần một tuần nay lên tiếng phản đối dữ dội việc một tòa cấp huyện ở Nghệ An kết án một nữ hiệu trưởng 5 năm tù vì thanh toán trái quy định gần 45 triệu đồng. Chồng của bà nói với VOA rằng bà bị trù dập, gia đình đã kháng cáo và gửi đơn kêu oan lên cấp trung ương. Báo chí Việt Nam, trong đó có Tuổi Trẻ và tạp chí Tòa án, tường thuật rằng hôm 24 tháng 4, Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hưng Nguyên, 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Chức danh của bà Dung tương đương với chức hiệu trưởng. Bà bị nhà chức trách cáo buộc rằng từ tháng 10 năm 2012 đến năm 2017, với tư cách là chủ tài khoản của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên, bà đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao nhiều lần thanh toán trái quy định để trục lợi. Số tiền thất thoát được xác định là gần 44.800.000 đồng. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bà Dung không nhận tội vì cho rằng quy chế chi tiêu nội bộ đã được xây dựng công khai minh bạch và những gì liên quan đến bà đều đã được gửi cho Phòng Tài chính và Kho bạc Nhà nước huyện Hưng Nguyên để kiểm soát chi. Bà Dung đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Ngay sau phiên tòa và kéo dài từ đó đến nay, nhiều người bày tỏ bất bình trên mạng xã hội rằng tòa án xét xử không công bằng, số tiền thất thoát không lớn và không hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bà Dung, nhưng mức hình phạt quá cao, và họ đặt câu hỏi về tính khách quan của hội đồng xét xử. Một số người xem bản án như là một sự mỉa mai, Họ so sánh số tiền 45 triệu đồng và án tù 5 năm của bà Dung với thực tế là nhiều quan chức khác của Việt Nam đã gây ra thiệt hại hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng, song chỉ bị án vài ba năm tù hoặc án treo, thậm chí có người chỉ bị khiển trách và sau đó được bổ nhiệm ở vị trí khác cao hơn. Những người phản đối bản án bao gồm cả các Facebooker có nhiều ảnh hưởng với tổng cộng hàng trăm nghìn người theo dõi như Hoàng Nguyên Vũ, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Ngọc Chu, Đoàn Bảo Châu, Tạ Duy Anh, Thái Hạo, Hà Phan, Trần Quốc Quân, Hoàng Linh, Đỗ Việt Khoa, v.v. Ông Phạm Ngọc Thạch, chồng bà Dung, nói với VOA từ Nghệ An.
Bản án đó thì tôi cho là không đúng, tất cả đều sai luật tố tụng hết.
Vẫn ông Thạch cho rằng vợ mình là nạn nhân bị cấp trên hãm hại, ông nói.
Gia đình biết là người ta tù nhập đó chứ, tìm chỉ phải kêu thế chứ còn thấu không thì không biết chứ, gia đình không biết làm sao được. Gia đình nhờ bên luật sư bao chữa thôi nha.
Về việc dư luận lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích phiên tòa và đề nghị xem xét lại bản án tù mà bà Dung phải nhận, ông Thạch chia sẻ cảm nghĩ.
Gia đình thấy rất là cảm động, có những bài lên tôi thấy đọc quá là rơi nước mắt ấy. Nhiều luật sư đang chín được bao chữa miễn phí.
Một trong những luật sư đó là ông Nguyễn Danh Huế. Ông Huế nói với VOA rằng sau khi bà Dung kháng cáo, phải mất một tháng tòa cấp phúc thẩm mới thụ lý. Sau đó, ông Huế mới làm thủ tục vào gặp bà Dung và nghiên cứu hồ sơ. Ở thời điểm hiện tại, luật sư Huế nói rằng vì không tham gia phiên sơ thẩm, nên cho dù các luật sư như ông có nhận thấy một số điều bất thường về phiên tòa, song chừng nào còn chưa xem hồ sơ và chưa gặp bà Dung, ông chưa thể đưa ra quan điểm được. Chồng bà Dung, ông Thạch cho VOA biết thêm rằng gia đình cũng gửi đơn kêu oan tới nhà chức trách cấp trung ương.
Gia đình đang làm đơn kêu oan ra ở trung ương, họ coi xử lý không, họ có trả lời không, chưa biết được, cứ kêu được đến đâu thì đến. Nhưng đang còn hy vọng ở cấp trung ương, như cấp tỉnh với cấp huyện đều là một. Cái vụ này là khả năng là tỉnh chỉ đạo, cho nên là không hy vọng ở tỉnh.
Theo quan sát của VOA, sau những ngày dư luận lớn tiếng lên án phiên tòa và phán quyết 5 năm tù mà bà Lê Thị Dung phải gánh chịu, đã có một số diễn biến đáng chú ý, bao gồm việc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị xem xét lại vụ án. Các báo trong nước đưa tin rằng ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho hay là lãnh đạo bộ rất quan tâm tới vụ việc và đã trao đổi với lãnh đạo chính quyền tỉnh Nghệ An. Phía bộ mong muốn các cơ quan pháp luật của tỉnh xem xét vụ án một cách toàn diện, đảm bảo xét xử đúng pháp luật và không để xảy ra oan sai. Vẫn các bản tin trong nước cho biết là Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã nắm được thông tin bà Dung kháng cáo và có yêu cầu Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên báo cáo cụ thể, toàn bộ vụ án sẽ được nghiên cứu đánh giá khách quan. Dư luận tỏ ý hoan nghênh các động thái mới này, nhưng họ cũng nói thêm rằng họ chờ đợi các biện pháp cụ thể thiết thực hơn. Số liệu mới được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố vào cuối tháng 4 năm 2023 cho thấy là trong 4 tháng đầu tiên của năm, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 28,4 tỷ đô la. Trong cùng giai đoạn, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ ước đạt 24,4 tỷ đô la, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm trước, vẫn theo Tổng cục Thống kê. Số liệu cũng thể hiện rằng xuất siêu của Việt Nam sang EU đạt 9,3 tỷ đô la, giảm 12,7%. Ngược lại với Mỹ, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 33,3 tỷ đô la trong 4 tháng đầu năm. Trừ đi giá trị hàng hóa Việt Nam xuất sang Trung Quốc, Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc 16,8 tỷ đô la, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập siêu từ Hàn Quốc 8,9 tỷ đô la, giảm 36,9%, nhập siêu từ ASEAN 2,3 tỷ đô la, giảm 53%. Về diễn biến nêu trên, Tổng cục Thống kê đưa ra nhận xét rằng chủ yếu là do kinh tế thế giới còn gặp nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu dùng giảm dẫn tới đơn hàng giảm. Điều này ảnh hưởng đến cả sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu của Việt Nam, theo Tổng cục. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 210,79 tỷ đô la, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước chỉ đạt 53,57 tỷ đô la. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam ước tính xuất siêu 6,35 tỷ đô la, trong đó riêng tháng 4 xuất siêu 1,51 tỷ đô la. Máy vi tính, điện tử và linh kiện là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với giá trị lên đến 4,1 tỷ đô la. Đứng thứ hai là điện thoại và linh kiện đạt 4 tỷ đô la. Tiếp đến là máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt 3,2 tỷ đô la. Hàng dệt may đạt 2,4 tỷ đô la, giày dép đạt 1,8 tỷ đô la. Phương tiện vận tải phụ tùng đạt 1,2 tỷ đô la, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,05 tỷ đô la.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.